Vừa rồi là một đoạn trong nhạc phẩm Nụ cười sơn cước của nhạc sĩ Tô Hải, một trong số ít các sáng tác mà ông còn dám nhận mình là tác giả. Còn lại những gì mà ông viết ra trong suốt mấy chục năm qua, đối với ông chỉ là vứt đi, vứt đi và vứt đi. Chính vì đã từng cam chịu làm một công chức văn nghệ sáng tác theo yêu cầu của đảng, chỉ toàn cho ra đời những bức tranh cổ động bằng âm thanh, chứ không phải sáng tác từ những rung cảm của trái tim, mà nhạc sĩ Tô Hải đã tự cho mình là một thằng hèn. Và cuốn hồi ký mà ông vừa cho xuất bản ở hải ngoại cũng mang cái tên rất đơn giản, đó là Hồi ký của một thằng hèn. Một cuốn sách mà ông hy vọng sau này khi Việt Nam hoàn toàn đổi mới sẽ được in ra trong nước để làm tài liệu lưu trữ về một thời cay đắng và tủi nhục nhất trong lịch sử Việt Nam. Sinh năm 1927, Tô Hải, tên thật là Tô Đình Hải, đã gia nhập Vệ quốc đoàn vào mùa thu năm 1945 khi vừa đậu xong tú tài một. Tốt nghiệp các trường quân chính Nguyễn Huệ và lục quân Trần Quốc Tuấn, nhưng do có năng khiếu âm nhạc cho nên Tô Hải được bố trí làm văn nghệ trong quân đội. Từ năm 1947, ông đã được biết đến với các ca khúc như Nụ cười sơn cước hay Trở lại Đô Thành. Sau năm 1954, ông lao vào học tập âm nhạc để trở thành một compositor, một nhà soạn nhạc, chứ không phải chỉ là một chansonnier, người viết ca khúc. Tuy được trao nhiều giải thưởng, nhưng Tô Hải vẫn là một phần tử luôn bị ngờ vực, mà thật sự là bản thân ông từ những năm đầu thập niên 1960 đã cố tìm cách từ bỏ đảng, ra khỏi quân đội. Đến năm 1986, ông xin về hưu non để khỏi bị buộc phải sáng tác theo chỉ thị của đảng. Tuy năm nay đã quá tuổi 80, nhưng tác giả của bản hợp xướng nổi tiếng Tiếng Hát Biên Thùy này cũng cố bám kịp thời đại công nghệ thông tin, và ông đã trở thành một trong những blogger được nhiều người đọc nhất ở Việt Nam. Từ Sài Gòn, nơi ông hiện đang sống, tuy bệnh tật, di chuyển khó khăn, nhưng nhạc sĩ Tô Hải đã vui lòng trả lời phỏng vấn RFI. Kính thưa nhạc sĩ Tô Hải, RFI Việt ngữ rất hân hạnh được tiếp chuyện với nhạc sĩ ngày hôm nay, nhân dịp cuốn hồi ký của ông vừa được xuất bản. Thưa ông, trong những ngày qua thì trên mạng người ta đã tranh luận rất nhiều về cái chữ thằng hèn mà ông tự mệnh danh cho ông. Bởi vì có những người nói rằng là ít ra ông đã không còn hèn nữa, bởi vì ông đã dám cho công bố cuốn hồi ký mà ông đã viết từ cách đây nhiều năm. Vậy thì hôm nay chúng tôi xin muốn hỏi thêm suy nghĩ của ông về cái chữ thằng hèn này ạ.
Cuốn này thì tôi viết từ lâu rồi, viết từ năm 2000 cơ, tức là cách đây 9 năm. Nhưng mà sự thật thì cái chữ hèn này thì anh hỏi cũng là trả lời rồi. Bây giờ vì cũng còn nhiều thằng hèn ở địa vị cao và thằng hèn ở địa vị thấp, và cái người hèn bình dân là chả biết gì cả, chả có cái ý kiến gì cả. Thậm chí là những người có những cái ý kiến và những cái suy nghĩ về tư tưởng như hoàn toàn là giống tôi, nhưng mà bây giờ là họ ngồi với tôi thì họ nói là còn hơn tôi ấy, nhưng mà không dám viết ra tôi. Còn tôi thì cố gắng để mà vượt qua cái sự hèn mà viết lên cái chuyện của đời mình thôi. Lúc này ở trong nước chưa có tự do xuất bản, chưa có tự do báo chí, thì có lẽ là tôi cứ cho ra mắt ở nước ngoài cũng được thôi. Cho nên cái hèn của tôi ấy, là tôi xin nói rằng là cái hèn của hàng triệu người hiện nay ở Việt Nam. Thế cho nên là tôi ấy, thì là một cái anh hèn mà dám nói rằng mình là thằng hèn chứ không phải là người hèn nữa. Tôi tự chỉ vả tôi thôi. Và lẽ tất nhiên trong lúc chỉ vả tôi ấy, thì là nó có dính líu tới một người này, một vài người khác. Mà tôi ấy, ghét họ thì tôi còn ghét hàng trăm năm. Mà bây giờ họ được đề tên ở các đường phố thì tôi đề nghị sau này cũng là xóa tên họ đi. Chứ còn gọi hẳn ra tên thì tôi chỉ dùng letter initial là thôi. Ví dụ NDT, TQ gì đó. Vì sao? Vì con em, con cháu họ chả có tội tình gì. Mà bây giờ lại bị tôi vác tên tuổi của ông, của cha để mà làm cho họ thêm nhục nhã. Mà trong số đó thì phải nói thẳng rằng có những con người ngày nay hoàn toàn họ nghĩ khác, họ nghĩ tiến bộ và họ độc lập tự do suy nghĩ hơn cái thời thì bố họ nhiều, mọi cái sự mà va chạm đến những cá nhân ấy, thì tôi không nói, nhưng mà ai ở trong nước cũng đều biết đó là ai rồi. Vì chẳng có cái chuyện gì là tôi bịa ra. Tôi chỉ có quên không nhớ hết vì tuổi già này, quên không nhớ hết những các cái sự việc thôi.
Thưa nhạc sĩ Tô Hải, thật ra thì cuốn hồi ký này không phải là nhằm mục đích chỉ trích những cá nhân, nhưng nhằm trình bày một cái thời kỳ mà văn nghệ hoàn toàn là phục vụ cho đảng. Vậy thì bây giờ nhìn lại cái giai đoạn lịch sử đó, ông có suy nghĩ như thế nào về cái chính sách văn hóa, văn nghệ mà chính ông là một trong những nạn nhân?
Cái này là thực tình nghĩa là nhiều người biết, nhiều người căm phẫn, thậm chí là nguyền rủa nữa là đằng khác. Với cái đường lối văn nghệ, gọi là văn nghệ diên an của cái lão Mao ấy, nó coi văn nghệ sĩ như là cục phân. Còn cái đường lối của Trần Phú thì là chí phú địa hào, đào tận gốc, chốc tận rễ. Thì nói thật là chúng tôi hoàn toàn bị nằm trong cái quan niệm đó. Văn nghệ lúc bây giờ là một công chức của đảng và nhà nước. Anh nào mà làm sai, nói sai đường lối của đảng thì là cho đi tù suốt, sợ lắm. Nhất là sau cải cách ruộng đất, thấy người ta giết người như ngoài đó, thì anh nào mà đi được vào thành, đi vào được trong Nam thì là anh đó tìm đủ mọi cách để chuồn. Chứ còn bọn tôi khi mà mắc lại thì chả còn cái cách nào cả. Nhiều người nó bây giờ phải bỏ ra khỏi ngoài biên chế để mà làm công việc khác. Ví dụ như nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh thì là đi hợp tác xã Lò Rèn, Hoàng Giác thì đi làm hợp tác xã Dán Áo Bưa. Còn một số thì bỏ nghề đi là dạy học như Việt Lang, chứ còn không anh nào cầm bút nữa. Thế còn anh nào mà không biết làm cái gì thì thôi, cứ đành là ông ấy bảo là cải cách ruộng đất là đúng, thế là viết bài hát cải cách ruộng đất mang lại hạnh phúc áo cơm cho con người. Thế ông ấy bảo là bọn là tư sản, là bọn bóc lột thì là phải viết, chả phải âm nhạc đâu. Kể cả những các cái ông mà được giải thưởng Hồ Chí Minh bây giờ, ông Mùa Lạc, ông Cái Sơn Gạch, toàn là những các cái ông mà được giải thưởng lớn của cái nhà nước này. Thì đến bây giờ như Nguyễn Khải là đều phải công nhận là tất cả cái mớ táp nham đó là chẳng có một cái gì giá trị gì một xu nghệ thuật. Và ông cũng coi như là cái giải thưởng Hồ Chí Minh của ông là một cái bia sang trọng cắm lên một cuộc đời làm văn nghệ đã kết thúc. Bây giờ ngay bản thân tôi đây này, được giải thưởng rồi bao nhiêu huân chương, bao nhiêu tác phẩm, bây giờ có ai dùng đâu. Tôi nói là nhà nước cách mạng này này, chứ không phải là còn quần chúng nó biết tôi là ai. May mà tôi lại có cái nụ cười Xuân Cước. Chứ còn ở ngoài kia bây giờ tôi nói thật là hỏi đồng bào miền Nam và các cháu nó mới lớn lên, hỏi tên mấy ông Chu Minh, Hoàng Vân, rồi Hồ Bắc, nó có biết là ai đâu. Tất cả cái gì mà các nhạc sĩ làm được ấy, ở trong cái thời gian gọi là phục vụ chính trị ấy, gọi là âm nhạc phục vụ chiến đấu, thì chả có cái gì là giá trị. Mà mấy cái bài hát của tôi ấy, được giải thưởng như là Sẵn Sàng Bắn, Đế Quốc Mỹ, là Cái Thân Con Ruồi của ông Trọng Bằng, hay là B-52, là Bê Quang Sai của ông Doãn Nho. Mà bây giờ phát ra thì có khi một là người ta tắt đài, thì hai là trước khi tắt đài người ta còn chửi mấy tiếng rồi người ta mới tắt.
Thưa nhạc sĩ Tô Hải, so với thời kỳ mà trước đây thì rõ ràng là cái Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Riêng về cái chính sách văn hóa văn nghệ thì như chúng ta thấy là ngay cả một số những người trong giới văn nghệ sĩ bị trù dập, bị đàn áp trong thời kỳ nhân văn giai phẩm thì nay cũng đã được phục hồi một cách gián tiếp, tuy rằng không nói ra. Vậy thì bây giờ nhìn vào cái chính sách văn hóa văn nghệ hiện hành thì ông thấy nó có một cái sự thay đổi nào thật sự hay không, hay là về mặt căn bản thì nó vẫn giống như trước đây?
Tôi có một cái bài ở trên blog là nước Việt Nam có tự do sáng tác không, thì tôi nói là tuyệt đối tự do đến vô chính phủ. Muốn nói gì thì nói, muốn sách thì sách, muốn tuyên truyền cách sống nào cũng được, ngã tư tình, ngã ba tình, bỏ vợ ngày nay nhưng ngày mai thì lấy đứa khác, tất cả các cái đó. Thế còn vẽ thì muốn vẽ gì thì vẽ, nhưng chỉ có một điều là không có thôi, là không được nói chuyện chính trị. Văn nghệ ngày hôm nay thì phải nói nó là một cái thứ văn nghệ vô chính phủ, mà tôi thì dùng hẳn ở cái chỗ là đang xa đọa. Do đó cho nên là nó chả là cái đường lối văn nghệ gì cả, miễn là không chạm gì đến chính trị. Cũng như ở trên mạng bây giờ, nếu anh vào mạng một cái trang về sách, trang porno ấy, thì tha hồ không có tự lửa. Nhưng mà nếu mà anh bây giờ mình chạm đến một cái trang báo chí của nước ngoài ấy, hay là trang báo chí mà họ cho là thù địch ấy, thì lập tức nó có tự lửa cho anh.
Thưa nhạc sĩ Tô Hải, trong cuốn hồi ký của ông thì ông cũng đã nhắc đến cái giai đoạn năm 1975 sau khi miền Nam gọi là được giải phóng, thì ông có vào Sài Gòn, coi như có dịp tiếp cận với giới văn nghệ sĩ ở miền Nam và nền âm nhạc ở miền Nam nói chung. Vậy thì so sánh với cái nền âm nhạc miền Bắc trước năm 75 và ở miền Nam trước 75 thì ông có thấy cái sự khác biệt nào ạ?
Tôi thì xin nói thẳng cái này này. Ở miền Nam này, đa số các văn nghệ sĩ ở trong này, mà đặc biệt là giới nhạc sĩ, thì chỉ có một cái điều kém miền Bắc là không được học hành để trở thành một compositor đàng hoàng. Có một vài anh mà giỏi như anh Tôn Thất Tiết, như anh Nguyễn Thiện Đạo thì vân vân lại ở bên nước ngoài. Chứ còn ở trong này thì chỉ có songwriter, tức là chansonnier. Đấy là một cái yếu mà tôi vào miền Nam này tôi rất muốn làm cái chuyện dạy để làm sao mà nhạc sĩ ở trong miền Nam có thể làm chansonnier cũng được mà làm compositor cũng được. Thế miền Bắc thì hơn ở cái chỗ là này, là có rất nhiều người được học hành đàng hoàng, không xếp vào tòa tử tế. Ở trong này thì cũng có nhạc viện quốc gia đấy, nhưng mà lại chỉ không có cái môn sáng tác, chỉ có anh Fremantis thôi. Thế do đó cho nên rằng không có những tác phẩm, ví dụ một cái poem symphonic, một cái symphony, một cái opera thì ở miền Bắc có. Tuy rằng nó chưa hay, nhưng mà đấy là cái để mà nó tiến lên có thể so sánh được với các nền âm nhạc của thế giới. Chứ chẳng có ai đi so sánh bằng ca khúc bao giờ cả. Nhưng ca khúc miền Bắc thì tôi xin nói rằng nhá, 99% chỉ là những bức tranh cổ động bằng âm thanh, hát lên những khẩu hiệu mà ai cũng có thể làm được. Không cần biết nhạc cũng cứ hát lên hát xuống, một cái lời nào viết sẵn, chẳng cần phải lời thơ nữa. Tôi xin nói là trừ những các anh mà có những các cái sáng tác, gọi là sáng tác chui, sáng tác hát cho nhau nghe. Bây giờ còn lại được vài ba người có tên. Thế cho nên là bài hát ở ngoài đó thì xin nói là vứt đi và vứt đi. Còn riêng ở trong Nam này, vì bài hát ấy, nó không có đòi hỏi những kỹ thuật gì cao, mà chỉ là cái tâm hồn, và đặc biệt là viết được những các cái lời ca hay như là Trịnh Công Sơn, hay là cô Thùy Miên, thì là một số anh em mà ở trong này. Thì nó đi vào lòng người là vì nó có cái tính chất nhân bản, âm nhạc hay là bất cứ ngành nghề nghệ thuật nào thì nó phải là tiếng nói của trái tim thì nó mới đến được trái tim. Thì tôi nói trước năm 75 là các anh ở trong miền Nam thì các anh được viết tự do, viết từ trái tim mình. Vì thế cho nên rằng đến bây giờ các anh thấy là nếu mà những bài hát cũ ấy, thì nó thống trị ở trên sân khấu.
Thưa ông, tuy là ông là một nhạc sĩ nhưng mà hiện nay thì ông cũng là một trong những người tích cực tham gia vào cái phong trào mở blog trên Internet để trình bày những cái ý kiến, quan điểm của mình về thời sự của đất nước. Vậy thì ông có suy nghĩ như thế nào về cái tương lai chính trị của Việt Nam? Liệu sẽ có những thay đổi về mặt chính trị ở Việt Nam trong tương lai hay không ạ?
Về tương lai chính trị thì ở Việt Nam nó khác lắm. Bên Liên Xô mà tôi đã qua bên đó nhiều thì tôi thấy rằng họ làm chính trị là họ tuyên bố ngay đây là cái chế độ gì. Họ cho cái cờ của Đảng Cộng sản đi về vườn luôn. Thậm chí có những nước nó còn đặt hẳn Đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật. Rồi thì là họ mới bắt đầu giải quyết cái chuyện hạ tầng cơ sở là kinh tế. Nhưng họ chịu một cái thời gian lộn xộn. Thậm chí rất nhiều kẻ làm giàu trở thành tỷ phú trong cái thời gian lộn xộn đó. Nhưng mà nó ra ngô ra khoai. Còn ở đây thì xin nói rằng các vị lãnh đạo hiện nay là bỏ chủ nghĩa cộng sản rồi, tư bản tha hồ buôn bán và thậm chí cả buôn lậu nữa rồi. Nhưng mà tôi vẫn là nước xã hội chủ nghĩa. Thế do đó cho nên cái nước mình không phải là như các nước nói một đằng nhưng mà họ làm một nẻo. Cho nên cái chuyện chính trị với lại xã hội với lại văn nghệ ở bên này ấy, nó không có cái gì là rõ ràng hết. Do đó cho nên giữa cái gọi là cái mi phi của mi ra danh này ấy, là những thằng làm láo cứ làm láo, những thằng ăn cắp cứ ăn cắp, những thằng chơi bời cứ chơi bời. Cho nên là nó đảo lộn hết, mọi giá trị nó đảo lộn hết. Cho nên tôi đối với người, những anh em như chúng tôi bây giờ già rồi, chết bất cứ lúc nào, nhìn thấy cái cảnh này thì thấy đúng là tôi hoàn toàn là bi quan. Viết một cuốn hồi ký ra để kể lể cái nỗi khổ của mình cuối đời cho con cháu biết. Chứ còn để mà làm một cái gì như là cách mạng hay lật đổ gì thì đâu tôi dám mà nghĩ đến cái việc nó động trời như vậy. Cho nên là tôi chả có hy vọng gì cả. Vì khổ quá đi, nước ta nó lại bị chặn ở một cái bức tường thành quá lớn là Trung Quốc. Mà cái bức tường thành đó nó rất sợ là bây giờ bỗng dưng là Việt Nam lại trở thành một cái Ukraine. Thế do đó cho nên là không thể nào giải quyết được cái vấn đề gì nếu mà ở bên Trung Quốc họ chưa giải quyết. Cho nên tôi rất theo dõi những các cái cuộc phản đối, rồi thì những các cái nhóm như nhóm 08 của các nghệ sĩ, giáo sư, trí thức ở bên Trung Quốc. Họ mà làm được một cái gì như ở bên Liên Xô thì bên này lập tức là sẽ bật ra ngay. Chứ còn là tương lai thì ở Việt Nam mình thì cái số mà tôi nói là hèn như tôi hoặc là hơn tôi nó đang còn nhiều quá.
Chúng tôi xin cảm ơn nhạc sĩ Tô Hải đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay nhân dịp xuất bản cuốn hồi ký của một thằng hèn.